Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quảng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp do chư tôn đức Ban Quảng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả dân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 38 với chủ đề Bờ Bên Kia, được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 14 tháng 9 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu. Trong kinh Pháp Cú 85 và 86, Đức Phật có dạy: rất ít trong cõi người đến được bờ bên kia, phần lớn trong nhân loại rong ruổi bờ bên này. Và sau đó Đức Phật đã đưa ra phương pháp để đến bờ bên kia bằng bài kệ kế tiếp: ai hành trì giáo pháp, thực tập rất miên mật, đến được bờ bên kia, vượt ma luật khó thoát. Dựa vào hai bài kệ nêu trên thì ta thấy trạng thái bờ bên này và bờ bên kia nó thuộc về hai cấp độ của tâm thức. Khi mà con người sống với quá nhiều phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si, sự chấp vào cái tôi sở hữu và mọi sự hiện tượng đó sẽ làm cho chúng ta quẩn quanh ở cảnh giới của người phàm và kẻ tục. Và ai vượt lên trên tất cả những cái giới hạn thông thường đó thì trở thành đang trên con đường hướng tới cảnh giới thánh, tiếp xúc được cái cảnh giới bờ bên kia. Như vậy nếu ta lấy cái vòng tròn phàm và thánh được gọi là thập pháp giới để phân định thì sáu cõi phàm: nhân, thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thuộc về bờ bên này, và bốn cảnh giới thánh: thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật thuộc về bờ bên kia. Người Trung Hoa có thói quen là sử dụng con số tròn, thực ra chỉ có 8 cảnh giới thôi. Thanh văn, duyên giác và độc giác là 3 phương pháp tu mà giá trị cảnh giới chứng đắc cao nhất là A-la-hán, cho nên thanh văn duyên giác được gọi là thánh A-la-hán. Do đó ta chỉ có 3 cấp thánh: A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Trong luật phàm đó, nếu ta phân tích đó, thì cảnh giới địa ngục là vốn không có thực mà chỉ là một ảnh dụ mang tính giáo dục để giúp cho những người đã chưa có được con đường tự tu trên nền tảng của đời sống và nhận thức đạo đức đó, thì sợ hãi mà không dám lún lút sâu vào những điều luật pháp cấm. Vì vậy ta chỉ có 5 cảnh giới. Và nếu ta phân tích thêm một cấp nữa đó, thì 3 cảnh giới chư thiên, Atula và con người đó, nó lại là 3 loại hình con người ở 3 cấp độ phước báo khác nhau. Chư thiên là con người ngoài hành tinh mà phước báo về nhân tướng, rồi trình độ khoa học kỹ thuật, tuổi thọ, và hoàn cảnh môi trường sống trong hòa bình đó, nó cao gấp nhiều lần so với mạng sống và cái thân phận của con người trên hành tinh mà ta đang có mặt. Còn Atula đó thì phước thì vượt lên trên con người nhưng lại kém hơn là chư thiên. Do đó đó, ba cảnh giới này cũng được gọi chung là con người ở ba cấp độ hành tinh liên hệ đến phước báo khác nhau. Như vậy là trong lục phàm đó, nếu phân tích kỹ thì ta chỉ có tam phàm là con người chư thiên, con người Atula và con người của con người, và hai cảnh giới còn lại là súc sinh và ngạ quỷ. Mà cảnh giới ngạ quỷ đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp, khi mà cái chết đó chưa làm cho người đó thừa nhận như là một hiện thực diễn ra xung quanh mình, và kết quả là họ lẩn quẩn trong cảnh giới giữa sống và chết như là một sự chuyển tiếp của tái sinh. Như vậy thì ta thấy là cái cảnh giới bờ bên này đó, nó liên hệ đến những cái tần số tâm thức của đời sống, và bờ bên kia đó nó là những cái tần số tâm thức được chuyển hóa ở mức độ khá cao, và nó không liên hệ chi đến cái chết của con người hay là cái sống của con người. Bờ bên kia không nên được hiểu đồng nghĩa với sự sống sau cái chết, mà là tần số tâm thức đã được chuyển hóa khi con người còn sống, và kết quả là sau khi qua đời không để lại cái xác thân ngũ đại nữa thì được gọi là vô dư y niết bàn. Thì các hành giả đó sẽ tiếp tục tái sinh theo nguyện lực độ sinh của bản thân mình. Chiều hôm nay đó thì các câu hỏi sẽ được xoay quanh những vấn đề thuộc về nhân vị, để giúp cho chúng ta rũ bỏ các cảnh giới tam phàm để hướng đến cảnh giới tam thánh, mà chuyển hóa tâm thức ở mức độ cao hơn, rũ bỏ nỗi khổ niềm đau một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Những câu hỏi đó đó chúng tôi cho rằng nó có một cái giá trị hướng dẫn chúng ta trong bước đường hành trì và tu tập, mà sáng hôm nay Hòa thượng trưởng ban khóa tu và Hòa thượng Thiện Trí đã phân tích cho chúng ta về hai trạng thái bờ bên này và bờ bên kia rồi. Do đó các câu hỏi đi về nguyên nhân tu tập sẽ giúp cho chúng ta đạt được ở cảnh giới bên kia và rũ bỏ bờ bên này. Đến chứng minh khóa tu và pháp đàm vấn đáp gì hôm nay, chúng con trân trọng kính giới thiệu Hòa thượng Thích Tắc Thành, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội và là trưởng ban tăng sự của Thành hội Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị dành tràng pháo tay để nghinh tiếp Hòa thượng. Chia sẻ và trả lời các câu hỏi liên hệ đến pháp đàm, các gương mặt ở trên bàn quý vị thấy rất là quen thuộc. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tuần tự các câu hỏi để hiểu rõ hơn về các nhân vị tu tập của bờ bên này để đạt được cái trình độ của bờ bên kia là như thế nào. Câu hỏi đầu tiên: hồi đầu thiện ngạn có nghĩa đen là quay đầu là bờ. Học Phật là trang bị cho con người biết hướng mà đi, quẹo trái, quẹo phải như thế nào? Trong lục đạo có nhiều lộ trình, xin Pháp Sư chỉ dẫn và chia sẻ với chúng con biết hướng nào là hướng đúng để thuận tiện trên con đường tu tập, để đạt được bờ bên kia, không còn lẩn quẩn, quẹo phải ở bờ bên này. Trân trọng kính mời Đại Đức Thích Nguyên Hạnh chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng Chứng Minh. Thưa chư tôn đức trong ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng tôi có một câu hỏi đầu tiên là: hồi đầu thị ngạn hay là quay đầu là bờ? Khi chúng ta dùng một cái thuật ngữ quay đầu là bờ, và cái trong cái chủ đề chúng ta là bờ bên kia, thì hai thuật ngữ đó có sự sai biệt gì hay không? Thật ra thì không có sự sai biệt. Quay đầu là bờ có nghĩa rằng chúng ta đã xác định được cái bờ đó là cái bờ gì rồi. Còn khi chúng ta dùng thuật ngữ là bờ bên kia có nghĩa rằng chúng ta cũng chưa xác định được bờ bên kia là ở đâu, có nghĩa là chúng ta chưa xác định. Do vậy cho nên chúng ta cần phải làm sáng tỏ được cái bờ bên kia là như thế nào. Chẳng hạn như Đại Đức Tiến sĩ Nhật Từ vừa mới nói bài kệ số 85 trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã thường khuyên tất cả các hành giả cũng như tất cả các đệ tử mình hãy về bờ bên kia. Như vậy thì cái bờ bên kia theo góc độ mà Phật đã diễn giải đó là bờ như thế nào? Và do vậy cho nên trong cái câu hỏi này, một người Phật tử đã nói thế này: học Phật là để trang bị cho con người biết cái hướng để chúng ta đi, một quẹo trái, quẹo phải phải như thế nào, và trong lục độ thì có nhiều cái lộ trình. Như vậy thì chúng ta phải đi theo hướng nào và bờ bên kia thì nằm ở đâu? Bởi vì nếu chúng ta xác định không đúng thì lơ mơ chúng ta sẽ đi không đúng chỗ, và khi đi đúng chỗ như vậy thì cuối cùng chúng ta học Phật và chúng ta trang bị như vậy là đủ chưa? Thưa các vị, nếu nói về câu kệ số 85 trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã đề cập đến bờ bên kia về cái ý chỉ trong cái kinh Pháp Cú này, có nghĩa rằng Đức Thế Tôn đã chỉ ra cái bờ bên kia là cái bờ mà nó không bị vướng mắc, cái bờ mà nó không còn bị trói buộc. Chúng ta đang bị trói buộc điều gì? Chẳng hạn như sáng hôm nay chúng ta nghe hai vị Pháp Sư đã nói rất nhiều, sự trói buộc đó là sự trói buộc trong lục đạo, và chúng ta bị trói buộc trong ba cõi. Và chính điều đó cho nên trong kinh Pháp Hoa đã đề cập ba cõi là nhà lửa. Nếu như không có trói buộc thì chúng ta sẽ không nghe nói đến một cái thuật ngữ đó là nhà lửa. Như vậy thì đã là nhà lửa thì nó có vướng mắc và nó chưa được an ổn. Do vậy cho nên từ cái chỗ không an ổn chúng ta phải vượt qua và đến bờ bên kia. Như vậy đến bờ bên kia đó là một cái nơi mà an ổn, không bị trói buộc và không bị chướng sự, thì đó chính là bờ bên kia. Và theo thuật ngữ đó thì chúng ta sẽ thấy bờ bên kia nó là một cái tiến trình mà mỗi hành giả cần phải vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua từng giai đoạn từ trong lục đạo rồi ra khỏi ba cõi, từ dục giới chúng ta tiến dần lên sắc giới, chúng ta tiến dần lên vô sắc giới, để rồi sau đó chúng ta ra khỏi ba cõi. Và khi ra khỏi ba cõi chúng ta sẽ chứng đắc vào trong tứ thánh. Tứ thánh chúng ta sẽ từng bước đi vào quả Tu Đà Hoàn, rồi quả Tư Đà Hàm, rồi quả A Na Hàm, rồi tới quả A La Hán, và cho đến khi nào người đệ tử của Phật mà chứng được quả A La Hán rồi thì Đức Thế Tôn, mỗi lần có một đệ tử nào chứng quả A La Hán, Đức Thế Tôn đã nói đây chính là con của ta, con của ta. Còn người chưa chứng quả, Đức Thế Tôn chưa dám nói đó là con của ta. Bởi vì cái người chưa chứng quả có khả năng chúng ta có lúc thì chúng ta thấy mình là Phật, nhưng có lúc chúng ta thấy mình là ma. Bởi vì chỉ cần một trong những tâm niệm sai là chúng ta đã thấy mình đã vướng vào trong ma sự. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn vẫn còn lo cho những người đệ tử, những người chưa chứng quả A-la-hán, những người còn trong vướng mắc. Do vậy cho nên khi nào chứng quả A-la-hán và khi thành tựu được điều đó không còn bị vướng mắc, và lúc đó Đức Thế Tôn đã nói đây chính là con của ta. Và điều xác nhận của Đức Phật điều đó để nói rằng vị này đã vượt thoát ra khỏi ba cõi, vị này đã không còn tất cả những ma chướng, vị này không còn ma sự, và vị này không còn khổ não giữa thế gian nữa. Nói như vậy đó chính là bờ bên kia. Và một khi người đệ tử mà đạt được cái A-la-hán rồi thì lúc đó Đức Phật mới an tâm cho vị đó. Tại sao Đức Phật phải an tâm? Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, nói với tất cả những người đệ tử rằng bản thân các con đừng bao giờ tin tưởng bản thân mình, dù điều đó mình nói ra, mình nghĩ rằng điều đó đúng. Chỉ có khi nào các con chứng quả A-la-hán, lúc đó chúng con mới nghĩ rằng lời nói của mình nói ra là đúng. Mặc dù đứng ở góc độ của Đại Thừa, chúng ta thấy quả A-la-hán chưa phải là cái nơi rốt ráo. Nó còn phải vượt qua hàng Bồ Tát, hàng Duyên Giác, và để cuối cùng thành tựu quả Phật. Cái quả Phật đó mới là cái quả rốt ráo của Đại Thừa. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta đạt tới một cái mức quả A-la-hán thôi. Xin thưa, chỉ tới ở mức này, Đức Thế Tôn đã nói người này đã tới bờ bên kia. Như vậy thì bờ bên kia đó chính là sự giải thoát, mà chúng ta không còn bị vướng mắc, không còn bị mắc kẹt. Cho nên đó chính là cái hướng mà chúng ta cần phải đi. Chúng ta không nên quẹo trái và cũng không nên quẹo phải, và chỉ một hướng duy nhất là đạt được một cái tâm giải thoát. Về cái đường hướng tu tập thì chúng ta sẽ có nhiều phương cách, nhiều phương cách. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Thiền Đức sẽ nói nhiều phương cách khác nhau. Và trong đó có một phương cách rất đặc biệt, đó là tu sáu pháp ba la mật. Cái chữ ba la mật có nghĩa là rốt ráo, là paramita, là rốt ráo. Và khi chúng ta thành tựu được cái phương pháp tu tập rốt ráo đó thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới một cái quả giải thoát và không còn vướng mắc. Đó là cái hướng mà chúng ta sẽ đi trên một cái lộ trình tu tập để được đến bờ bên kia. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật.
Sự phân tích một cách rất là bao quát và xúc tích của Đại Đức Quyền Hạnh gợi chúng ta một cái tầm nhìn về cái khoảng cách giữa bờ bên này và bờ bên kia, mà sự rút rắn của nó đó là có được hành trì trực chỉ chứ không có trái và phải, mà phải đi đúng về phương pháp luận tu tập thì chúng ta mới có được cái kết quả an vui hạnh phúc. Bây giờ ta khảo cứu về câu hỏi thứ hai. Chúng con có nghe rằng công phu, công quả, công trình, ba công hợp lại mới thành người tu, nhưng chúng con không hiểu rõ ý nghĩa này lắm. Kính xin Pháp Sư vui lòng giải thích ba công đó có phải là ba la mật hay không. Trân trọng kính mời Sư Cô Thuần Liên chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Quý vị hỏi công phu, công quả, công trình, cả ba công ấy có phải là cái pháp ba la mật hay không? Thì trước nhất chúng tôi định nghĩa công phu là gì? Công phu tức là chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, mà lúc nào cũng sống trong cái hai pháp phòng hộ, tức là chánh niệm, tỉnh giác trong mọi lúc, trong mọi oai nghi, mọi cử chỉ, hành động. Đó là công phu. Công quả là gì? Công quả tức là chúng ta rảnh rỗi, chúng ta lên chùa, chúng ta quét dọn hoặc các việc gì ở trong chùa cần mà khả năng chúng ta đóng góp được, chúng ta làm hết sức mình, gọi là con nguyện từ rài bố thí công, bao nhiêu cực nhọc cũng vui lòng. Việc chi làm được con xin lãnh công đức tô bồi nghiệp sạch trong. Mà cái công phu thì gọi là cái phước mà có cái trí ở trong đó, có trí tuệ. Công quả thuộc về phần phước. Còn công trình tức là lộ trình chúng ta tu tập. Mà quý vị xem lịch sử tất cả các vị Bồ Tát và các vị thánh muốn trở thành Phật đều phải viên mãn phước và trí. Muốn có phước thì chúng ta phải công quả và bố thí. Muốn có trí, nó sanh ra ở hai pháp, đó là từ cái công phu là thiền định và cái tâm nhiếp niệm trong chánh niệm tỉnh giác. Lần lần cái tâm của chúng ta nó sáng ra, nó sáng ra, nó có một cái trí tuệ. Và đồng thời chúng ta là người sơ cơ học đạo thì chúng ta phải đi từ cái sự đến cái lý, tức là phải gần các bậc minh sư học hỏi, đến chùa nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa, gần các bậc bạn đạo để chia sẻ đàm đạo lý luận về Phật pháp, thì dần dần cái trí của chúng ta mới mở ra. Từ cái mở ra mà cộng với cái công phu hàng ngày là sám hối, đẩy lùi cái nghiệp quá khứ đi. Thứ hai, tạo phước lớn nhất những cái nghiệp hiện tại, kết hợp công phu tụng kinh hàng ngày, sanh ra cái phước đức,
từ cái phước bên ngoài cộng với cái nội tâm bên trong tạo thành công phu công quả. Nên cái trong cái bài mà về chùa, về công phu công quả hậu trì già lam hưng thịnh thì phước gì lớn hơn, mà chúng ta làm sao làm bất cứ điều gì mà chúng ta nghĩ chúng ta làm, đặt một cái vấn đề là chúng ta tu cho chúng ta phước này, chúng ta thiếu phước nên chúng ta muốn làm Phật làm Thánh phải từ một người tu phước và tu trí. Bởi vì các bậc cổ đức có nói một câu: tài thí như minh đăng tiểu thất, pháp thí như nhật chiếu trường không, tài pháp nhị thí lưỡng thành công, phước trí lưỡng toàn phương tắc Phật. Tức là bố thí tài, tức là tiền tài vật chất, nó như là cái ngọn đèn nhỏ trong một cái ngôi nhà. Pháp thí tức là chúng ta đem lời hay hoặc là cái chánh pháp và chúng ta ban rải ra thì nó như mặt trời chiếu giữa hư không. Tài pháp nhị thí lưỡng thành công, tức vừa bố thí tiền tài vừa bố đem chánh pháp cho mọi người, thì hai cái đó gộp lại thì mới thành công cái con đường quả thánh hoặc là được an vui, đó là con đường phước báo nhân thiên. Phước trí lưỡng toàn phương tắc Phật, tức là muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát phải dựa trên hai cơ sở chính, đó là phước và trí. Mà nếu chúng ta lập một cái lộ trình cho chúng ta tu, phải khởi đầu từ phước và trí, mà phước trí đó dựa trên hai nền tảng, đó là công phu công quả cộng với tài thí hàng ngày. Mà chúng ta làm cái điều gì mà chúng ta tự chúng ta biết, như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, ngài có nói một câu mà chúng tôi rất là tâm đắc: tâm định tĩnh an lành ngay tại chỗ, khen hay chê không giận cũng không mừng, rỗng như không lòng lộng sáng trong, làm mà tự biết không chỉ cho ai thấy được. Mà chúng ta muốn được cái điều này không phải là đơn giản, chúng ta phải lập một cái kế hoạch con đường của chúng ta đây. Dù bậc xuất gia hay cư sĩ, chúng ta cứ nghĩ là tôi thiếu phước nên tôi đi tìm các đạo tràng, các chùa nghèo, các người chửi tôi để tôi tạo phước. Bởi phước nó sanh ra tại những người nghèo, chùa nghèo và những người khó khăn và những người chống đối chúng mình và cho chúng ta, mà chúng ta nhẫn nhục được cũng là một cái phước. Mà chúng ta nhịn được, mà chúng ta bố thí được, đó là chúng ta làm con đường phước báo nhân thiên, con đường đi đến Phật và Bồ Tát. Và khi chúng ta công quả Phật và công phu thiền định cũng vậy, trong từng sát na chúng ta sống với chánh niệm tỉnh giác và rửa từng một cái, chúng ta ví như là cái chánh niệm như là cái bừa, cái tâm tội lỗi, cái tâm nghĩ xấu ác với ai vừa khởi lên, chúng ta biết liền, cái chánh niệm chúng ta biết liền, nói đây là tội lỗi, đây là ma, phải dừng lại, bừa lên và lấy cọng cỏ đó quăng đi. Rồi là chúng ta nói nếu chúng ta nhổ đi một cọng cỏ thì cái vườn tâm của chúng ta nó sạch, thì lần lần mặt trời trí tuệ của chúng ta sanh ra. Và chúng ta không phải là tu trước đạo tràng này cho mọi người thấy, và đi đâu phải réo gọi bạn mình đi mới được, họ đi cũng được, họ không đi cũng được, chúng ta tu cho chính chúng ta. Bạn chúng ta tu cũng được, tụng kinh cũng được, mỗi buổi sáng chúng ta lên trên chùa tụng kinh. Quý vị nghe cái bài ngủ ngục rồi đó, lên trên chùa tụng kinh bộ được chư Phật gia ân, bởi vì thế cho nên con thành tâm trì tụng. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu, ai nói chi cũng mặc kệ, mệt thì mệt, tu thì tu, bởi chúng ta hiểu rõ tu cho chính mình. Tu để gọt rửa từ cái tâm phiền não, từ cái tâm tội lỗi, từ cái tâm ích kỷ không thương người. Nó dần dần mà cái tâm mà kết hợp với thiền định và cái công phu đó, tự nhiên cái tâm chúng ta dần dần nó mở một cái lòng từ tự nhiên không có gượng ép. Nếu lúc đầu thì chúng ta làm cái gì cũng muốn cho người ta biết, nhưng mà tâm từ của quý vị mở rộng ra rồi, tự nhiên là cái tâm từ mà chúng ta không cần ai biết, lúc đó là tâm định tĩnh an lành ngay tại chỗ, khen hay chê không giận cũng không mừng, là chỗ đó. Làm mà tự biết không chỉ cho ai thấy được, là chúng ta đó là ba la mật tại chỗ đó đó. Mà chúng tôi tiếp xúc giữa hai vị ni trưởng tự nhiên khớp lại một điều, Một cái vị đó mới nói á, chúng tôi gặp một cái bậc đó rất là cao đức và chúng tôi khen, như trưởng làm nhiều quá, như trưởng bao nhiêu cũng là đi bố thí. Cái này từng có khen tôi, một cái hương mà nó đốt lên thì cái hương đó hết mùi hương. Cái hương chưa đốt thì cái hương đó còn mùi hương, mùi thơm. Mà cái hương nó đốt lên rồi thì không còn mùi thơm nữa. Một cây hoa nó chưa nở thì nó còn mùi hương. Mà khi nó nở rộ rồi thì nó sẽ hết, nó chóng tàn. Thì khi chúng ta làm mà tự chúng ta biết, tự Phật biết, tự Bồ Tát biết, phước nó tự sanh ra nhiều hơn. Mà khi mà chúng ta dán mãn hiệu nhiều quá thì chúng ta sẽ gặp phiền não vô lượng vô biên. Vì sao? Bởi vì chúng ta đem cái công đức rồi cái này cái nọ khoe, rồi mọi người đóng góp không được, kêu xin xỏ không được, rồi chúng ta quấy nhiễu nó, cái bà đó bà mang nhãn hiệu bà giàu có mà xin cái gì quyên góp cái gì cũng không được. Từ đó phiền não nảy sanh, lúc đó chúng ta mới chứng nghiệm pháp ba la mật quý báu vô cùng. Quý vị phải tập là rỗng như hư không, lòng lộng sáng trong, làm mà tự biết, không chỉ cho ai thấy được. Nên vì vậy mà quý vị muốn thành lập một cái lộ trình tu tập mà pháp ba la mật, công phu, công quả, công trình, cả ba công ấy mới thành pháp tu á, là quý vị mỗi ngày tới chùa cứ công quả. Việc chi mà người ta không làm, toilet không ai làm, chúng ta xin làm. Phước tại chỗ đó đó. Cái gì người ta tránh né, chúng ta làm ngay chỗ đó. Những gì mà người ta nhận không được, chúng ta nhận được. Phước tại chỗ đó. Chùa nào người ta chê, người ta bỏ, chúng ta xin đăng ký. Đây là phước báo, con đường tu phước. Công phu cũng vậy. Tới giờ là chúng ta cứ tạo một cái thường nghiệp. Vui trong đọc sách xem kinh, vui trong không luận chuyện mình chuyện ta, vui trong giảng dị từ hòa, vui trong huynh đệ một nhà mến thương mà. Vui trong công việc lệ thường, vui trong sạch đẹp sân vườn, vui trong công việc lệ thường trước sau. Chúng ta làm trong công việc gia đình xong, cho chồng cho con những mâm cơm ngon xong, buổi đầu xong, chúng ta lên công phu cho chính mình, lại sám hối để cho tiêu cái trừ cái nghiệp quá khứ đi. Tụng kinh để tiếp xúc với chư Phật hộ mình. Mỗi ngày thắp một cây hương, tụng một thời kinh, rồi tiếp xúc với cuộc đời, luôn luôn sống trong chánh niệm và đem chánh pháp, sống với đạo, hành đạo, thì người đó mỗi ngày sẽ được an lành hạnh phúc, gọi là sống hạnh phúc và chết thảnh thơi. Thì chúng ta lúc đó mà chúng ta làm bằng bổn phận, bằng trách nhiệm của chính mình là tu cho mình, tôi tạo phước cho chính tôi, đó là pháp ba la mật, đó là con đường lộ trình của quý vị đang đi trên con đường Bồ Tát, đang tiến đến về Phật quả. Chúc quý vị hãy là một Bồ Tát.
Vừa rồi sư cô Thuần Liên đã phân tích ý nghĩa của công quả là sự nỗ lực dụng công để tạo phước báo, và đây chính là một phần của bố thí ba la mật ở trong lục độ ba la mật. Còn công phu đó nó gồm có năm độ còn lại là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Nhưng riêng đối với cái từ công trình đó, thì ta thấy đây là một cái hình ảnh để so sánh cái tiến độ tu tập của chúng ta một cách là có bề mặt và rốt ráo hay không. Thì trong công quả nó cũng có công trình của nó, trong công phu nó cũng có công trình của nó. Đối với công trình của công phu đó, thì bài kinh 107 của Trung Bộ có nêu ra một ảnh dụ như thế này: như là một cái tòa lâu đài có nhiều tầng, mỗi một tầng đó nó có từ một cho đến nhiều cái thang để đi lên, mỗi một cái thang có nhiều tầng cấp để bước. Và hành giả đó, để có được một cái công trình tu tập từ phàm trở thành thánh đó, phải đi hoài trong tinh tấn, đi mãi trong hành trì và không thỏa mãn ở bất cứ một cái tầng cấp nào, thì người đó mới đạt được cái đỉnh cao nhất của công trình. Khi được hỏi như vậy, sự thực tập cái công trình trong công quả công phu ra làm sao, thì Đức Phật phân tích là công trình tu dù là theo bất kỳ một pháp môn nào cũng gồm có các bước như sau. Thứ nhất là trang nghiêm thân và tâm mình bằng đời sống của giới hạnh, thấy một cách khổ đau ở trong các cái lỗi nhỏ nhặt, để từ đó đó không tạo điều kiện cho những lỗi đi ngược lại với luật pháp và đời sống đạo đức đó, có mặt xuất hiện ở trên cuộc đời làm thương tổn đến mình và tha nhân. Cái công trình đi thứ hai đó, đó là các hành giả phải làm chủ các giác quan của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với cái có được trần cảnh, đừng để cho cái trạng thái kháng cự hoặc là chấp trước diễn ra, như là hai phản ứng của lòng tham và lòng sân. Và Đức Phật dạy đó, là hành giả không tạo ra cái phản ứng thuận và nghịch. Bước thứ ba là các hành giả phải tiết độ trong ăn uống, chủ nghĩa tiêu thụ nói chung. Và đây là một cái phần triển khai chi tiết về giác quan của mũi và lưỡi, vốn làm cho con người dễ dàng đắm nhiễm ở trong các cái khoái lạc và dẫn đến sự chấp trước rất là nhiều. Rồi thứ tư đó là hành giả phải thể hiện được chánh niệm và tỉnh thức trong tiến trình của thời gian đêm cũng như là ngày, thức cũng như là ngủ, lúc nào cũng thấy rất rõ sự vận hành tâm lý của mình theo chiều hướng của lòng tham, lòng sân, lòng si, hay là vượt lên trên các tâm lý đó để ngày càng phát triển và thăng hoa. Và thứ năm đó là giữ chánh niệm ở trong các oai nghi về tế hạnh, bao gồm đi, đứng, nằm, ngồi, rồi co duỗi, động tịnh, nói nín, làm sao đạt được cái trình độ là không để cho các giác quan biến mình trở thành là kẻ nô lệ, mà phải làm chủ lấy nó trên góc độ của chánh niệm và tỉnh thức. Và cuối cùng là hành giả cần phải thực tập thiền thứ nhất, tức là từ bỏ cái sự đắm nhiễm về sự hưởng thụ tính dục để đạt được cái trạng thái thiền định an tĩnh nội tại. Và thiền thứ hai đó là do thực tập thiền định hoặc là quán chiếu hoặc là dừng chỉ các cái hành nghiệp xấu mà ta có được cái niềm vui nội tại. Còn cái giới thiền thứ ba đó là ta từ bỏ hết các cái hỷ lạc có tầm có tứ như là một cái phương tiện để giúp cho tâm bám vào để quên đi những cái điều xấu ý tà, thì lúc đó tâm ta được một cái trạng thái hỷ lạc nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Và cái giới thiền thứ tư đó là làm thế nào để xả hết tất cả mọi ý niệm hay là tiến trình hình dung hóa về trạng thái hạnh phúc hay là khổ đau. Thì khi mà vượt và sống khắc phục được hai trạng thái đối lập này thì hành giả có được trạng thái thanh tịnh tuyệt đối, định tĩnh nhất tâm. Như vậy nói tóm lại là cái công trình mà các hành giả cần phải đi ngang qua đó là làm chủ từ hành động, lời nói, việc làm, tư duy, chánh niệm, ý thức ở trong tiến trình thời gian, ở trong sự vận hành của cơ thể, và thấy rất rõ về các cái hậu quả nghiêm trọng của hành vi xấu để ta trở thành những người cao thượng. Cái tiến trình đó đó nó như là một sự phân cấp của công phu, và bất cứ một pháp môn nào hành giả cũng đều phải có những thực tập này ngoài cái trọng tâm của pháp môn mà ta đi. Còn làm công quả như thế nào để trở thành là ba la mật, có nghĩa là một cách trọn vẹn, rốt ráo, không bị vướng lại ở phước, không trụ lại ở cái danh tánh, không vướng dính ở tất cả những cái công trình mà chúng ta tu đó, thì lát nữa các câu hỏi kế tiếp sau đây chúng ta sẽ được phân tích và nghiên cứu qua. Bây giờ thì kính mời quý vị bắt đầu vào câu hỏi thứ ba, đi vào từng cái nhân vị tu tập của ba la mật. Và dĩ nhiên là ta không cần phải đi theo một cái trình tự từ bố thí cho đến tuệ giác, mà ta đi theo những cái câu hỏi có giá trị chung. Câu hỏi như sau: tinh tấn và bảo thủ khác nhau như thế nào? Người bảo thủ có được xem là người tinh tấn trên lập trường xa hay không? Và người như thế có đạt được tinh tấn ba la mật hay không? Xin chư vị pháp sư phân tích rõ ràng. Trân trọng mời đại đức Lệ Minh chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Câu hỏi vừa được đặt ra đề cập đến hai phạm trù bảo thủ và tinh tấn. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về bảo thủ. Bảo thủ có nghĩa là chấp chặt quan điểm. Một cái người sống bảo thủ á, thì người khác nói không có nghe, và cái tư tưởng của người sống bảo thủ rất là cục bộ. Chính vì thế mà rất là khó thay đổi quan điểm và làm mới cái tiến trình nhận thức. Do đó chân lý rất khó được hiển bày. Người sống bảo thủ mà ông bà ta thường hay đề cập đến là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản tính của những người bảo thủ với những cái tiến trình nhận thức rất là cục bộ và lúc nào cũng cho mình đúng cả. Do đó tồn tại trong đời sống này rất là khó. Ăn phải theo thở, ở theo thì. Chúng ta sẽ tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà chúng ta có thể thích ứng để hòa hợp trong đời sống này. Thí dụ như quan điểm truyền thống của những người bảo thủ, người ta cho rằng khi chết thì những lễ nghi thứ tiết cần phải thực hành một cách đầy đủ. Trong đó là có những sự kiện thí dụ như đốt giấy tiền vàng mã, rồi phải mở cửa mã cho hương linh nơi cái phần mộ của mình sau 3 ngày. Thì nếu như chúng ta trình bày với quan điểm của Phật giáo khi nhìn nhận đối với lại những lễ nghi mà bấy lâu nay chúng ta làm theo cái hệ thống xưa bài nay làm, không có tính khoa học, mà chúng ta lại hiển bày cho những người bảo thủ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế và luôn cả khoa học đã chứng minh, thì rất là khó, họ không thể nào chấp nhận được, bởi vì nó đã ăn sâu vào gốc rễ của nhận thức. Do đó khi đề cập đến những người bảo thủ thì chúng ta phải thận trọng, và để cho người bảo thủ có được một cái tiến trình thay đổi và làm mới là cả một vấn đề. Chúng ta phải hiểu được người bảo thủ thì có những cái chi phần mà họ quan điểm. Thí dụ như họ quan điểm về chấp ngã, họ cho thân này là có thật. Chính vì thế mà cả cuộc đời họ chỉ biết thụ hưởng những cái điều tốt lành. Họ ít mở lòng mình ra trong cái nghệ thuật phụng sự, bởi vì họ nghĩ rằng ngày hôm nay tôi có được đời sống này, tức là tôi có phước báo rất là lớn. Tôi không dại dột gì ban tặng phước báo này cho người khác, tôi mặc nhiên thọ hưởng những hạnh phúc, coi như là sống chết mặc bay. Họ không hề nghĩ rằng thân này có được rồi theo khoảng thời gian nó sẽ bị vô thường, nó sẽ bị già, bị bệnh, bị chết, và hết thân này chúng ta lại tiếp tục tái sinh trong những cảnh giới khác. Và nếu như trong đời này chúng ta không tu tập phước báo thì làm sao đời sau có được an lành và hạnh phúc. Hiện giờ thân này còn trẻ, còn sức khỏe, chúng ta thấy được cường tráng của thể lực, nhưng chúng ta không biết giữ gìn sức khỏe và cứ nghĩ rằng cái sức trẻ này nó sẽ ở mãi với chúng ta, thì đến khi một ngày nào đó già nua, bệnh tật, khổ đau thì lúc này mới than trời trách đất, mới ta thán rằng là tại sao mà tôi phải bị già, bị bệnh và bị chết như thế. Người bảo thủ cần phải nhìn nhận những giá trị để phá tan dần chấp ngã. Giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta quán niệm về vô thường để biết thân này là giả tạm. Thế Tôn lời dạy tỏ tường mấy điều quán tưởng phải thường xét ra, chúng sinh rồi phải bị già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành. Chúng sinh sự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tự sinh đến kỳ. Chúng sinh phải chịu phân ly, giả từ tất cả ra đi một mình. Mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình không buông. Nay con nương đấng Pháp Vương, niết bàn chứng đắc các tường an vui. Bài kệ vừa được trình bày đề cập đến giá trị cuộc sống này, ai trong mỗi chúng ta cũng phải chịu quy luật sinh già bệnh chết và biết rằng thân này là không có thật, do đó phải cố gắng tu. Người bảo thủ cần phải mở rộng cái tấm lòng và nhận thức của mình, biết được rằng thân này mượn thân giả tạm để tu tập và ước nguyện tu làm sao để chúng ta có một cái tuổi già không bị cô đơn, có một cái bệnh không bị trầm kha và có một cái sự thân ngoại mạng chung nhẹ nhàng, và tin chắc rằng tiến trình tái sinh của thân sau sẽ tốt hơn thân trước, và con đường tu tập của chúng ta ngày một chuyển hóa và thăng hoa. Muốn được như vậy thì chúng ta phải cố gắng tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là cố gắng tu tập một cách rốt ráo, và chất liệu tu tập là thuần thiện. Tinh tấn là chi phần rất quan trọng trong tiến trình giác ngộ tối thượng. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ tinh tấn mới vượt qua được tất cả. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã trải qua tam đại A Tăng kỳ kiếp, tinh tấn tu tập thiện sự mới thành tựu được quả vị giác ngộ tối thượng. Trong tinh tấn được chia ra làm bốn chi phần nhỏ: tinh tấn đoạn trừ những điều ác đã sanh, tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa sanh, tinh tấn hành trì những điều thiện đã sanh, và tinh tấn tạo lộc những điều thiện sẽ sanh. Chúng ta phải nhìn nhận những điều ác đã sanh xem như là một kinh nghiệm để cho chúng ta không tái phạm trở lại. Chúng ta biết được sát hại là một trong những nỗi khổ niềm đau đưa đến cho đối tượng bị sát hại, và Đức Phật dạy nhân quả luân hồi nghiệp báo là công bằng. Chúng ta biết rằng nếu như chúng ta gieo hành động sát hại, chúng ta sẽ gặt cái quả mình cũng bị sát hại. Ý thức được cái quả khổ đau do việc sát hại gây ra và đưa đến những cái cảnh giới đau khổ của địa ngục, của ngạ quỷ và súc sinh, chúng ta đoạn trừ những điều ác ấy đừng cho sinh khởi, bằng cách chúng ta bảo vệ mạng sống của tự thân và tha nhân. Ai cũng sợ đao binh, ai cũng sợ chém giết, như vậy chớ giết, chớ bạo giết. Chúng ta thực hành như thế tức là chúng ta đã đoạn trừ những cái nghiệp sát, những cái điều ác mà nó dẫn khởi lên, là chúng ta sẽ đi về những nẻo đường đen tối. Chúng ta tinh cần không cho nó sinh khởi, đoạn trừ nó đi, thì chúng ta đã vẫy chào khổ đau với những điều ác do sự sát hại gây ra. Bên cạnh đó, những điều ác chưa sanh là một trong những cái hạt mầm xấu ác lúc nào cũng canh cánh bên cạnh mình. Chỉ cần một tác duyên nào đó mà chúng ta do thiếu chánh niệm tỉnh thức thì những điều ác sẽ có cơ hội để sinh khởi. Thí dụ như trộm cắp, chúng ta biết được rằng lòng tham của con người là vô đáy. Nếu như ai đó để một vật nào đó mà không có người trông coi, chúng ta lại nảy sinh cái lòng tham, chúng ta muốn lấy vật đó để làm sở hữu cho chính bản thân mình. Chúng ta ý thức được nỗi khổ niềm đau của người mất của, họ sẽ tiếc thương, họ sẽ ai oán. Và bản thân mình nếu như lấy của người khác thì tin chắc rằng tương lai mình cũng sẽ bị mất đồ như thế. Hành động xấu ác của trộm cắp sẽ đưa đến những đau thương, những buồn khổ. Chúng ta ý thức được để tương lai của mình không vấp phải những nỗi khổ niềm đau như thế, do đó chúng ta tinh cần ngăn ngừa những hạt giống về ý niệm mang tính sở hữu những cái phẩm vật của đối tượng khác mà chưa có sự đồng ý của họ. Việc ăn cắp là một trong những hành động phi đạo đức, do đó chúng ta tinh cần ngăn ngừa những điều ấy để sau này nó được tốt đẹp hơn. Tinh tấn hành trì những điều thiện đã sanh, tức là chúng ta thực hành những hạt giống của tình thương ban vui cứu khổ đến tất cả mọi người, và tạo lập những điều thiện sẽ sanh bằng cách chúng ta để tâm hoan hỷ và nghĩ về những điều tốt lành, nhìn về cái tiến trình tu học của mình theo cái chiều hướng tích cực. Tự thân chúng ta vận động để tu tập tinh cần những điều thiện thì chúng ta thấy được mình mở lòng ra rất nhiều ở mọi khía cạnh của đời sống. Việc chúng ta tinh tấn không lười mỏi nó khác với bảo thủ ở cấp độ là chúng ta dễ dàng dung thông các pháp, Giáo lý Đạo Phật có 84.000 pháp môn. Mỗi một pháp môn nào cũng ẩn tàng trong đó những cái chất liệu của thiện. Cái quan trọng là chúng ta tìm thấy được phương pháp trị liệu và tu tập và chuyển hóa, thì tin chắc rằng cái tấm lòng của mình và luôn cả nghệ thuật nhận thức của mình cũng không bị giới hạn ở một góc độ nào cả. Chúng ta có thể tu được trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có thể thích ứng được mọi pháp môn mà không bảo thủ một pháp môn nào. Do đó, việc chúng ta sống tùy duyên bất biến, thể hiện tinh thần thiện sự và nỗ lực tinh cần một cách rốt ráo, không lười mỏi, tức là chúng ta đã thực tập tinh tấn ba la mật. Và người nào tu tập tốt như thế thì sẽ vẫy chào những cái hạt giống, những cái khả thể giới hạn về nhận thức trong cái tinh thần bảo thủ. Chúng ta sẽ có được an vui nhiều hơn, trái tim của chúng ta sẽ mở rộng và tin chắc rằng sự hiểu biết của chúng ta ngày một tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sự phân tích vừa qua đã cho chúng ta thấy được sự khác biệt về tinh tấn so với bảo thủ hay là sự chấp trước. Nếu ta chấp nhận ngôn ngữ là rào cản hay là các sắc độ của thái độ đấy, thì bảo thủ nó không phải là một sự tinh tấn từ nghĩa đen cho đến là nghĩa bóng, mà nó là một sự bám trước vào những cái điều sai, trong khi tinh tấn là sự thẳng tiến trên con đường đạo đức và tâm linh. Ở đây thì chúng ta thấy là bốn phương diện tinh tấn mà Đại Đức Lệ Minh đã trình bày đó, nó là một cái bước đi để mà rũ bỏ những sự bảo thủ về cái xấu, cái bất thiện. Còn tinh tấn ba la mật được kinh điển Bát Nhã mô tả đó, đó là trong lúc thực tập bốn điều về tinh tấn vừa nêu, thì hành giả không thấy rằng, không chấp trước và không quan trọng rằng mình là một chủ thể đang thực thi những nội dung của tinh tấn như là một phép tu hay là một phép màu. Thứ hai đó là mình không thấy rằng là nó có một cái pháp tu về sự tinh tấn như là một cái điều kiện tất yếu để theo đó mình bám víu vào, thể hiện cái thái độ thỏa mãn, hãnh diện, tự hào. Và ai thực tập tu được như thế đó thì sẽ không rơi vào cái chủ nghĩa là chấp cái thành quả trong sự tu và xem cái sự tu của mình là quan trọng, và thậm chí có thể dẫn đến sự đàm tiếu, phê bình, chỉ trích tha nhân, nghĩ rằng là họ tu sai, chỉ có mình tu đúng, hay là trên cuộc đời này chỉ có mình tu mà thôi, còn thiên hạ thì không ai tu chi hết. Thì sự tinh tấn bằng một thái độ không có để cho cái tôi trong sự đối chiếu với chính mình và cái tôi trong sự đối chiếu với tha nhân, hoặc là cái tôi trong sự đối chiếu với pháp môn á, thì người đó được gọi là tinh tấn ba la mật, cho đến lúc đạt được quả Phật tuyệt đối thì mới bắt đầu dừng lại. Còn tiến trình từ A-la-hán quả trở lên ngang qua Bồ-Tát thì hành giả không bao giờ thể hiện bất kỳ một tâm niệm thỏa mãn nào trên tinh thần vừa nêu, thì được gọi là tinh tấn ba la mật. Từ đó thì chúng ta thấy là hành động bảo thủ đó, nó chẳng những không phải là tinh tấn mà nó đi ngược lại và nó giết chết tinh tấn, làm cho con người chìm đắm ở trong khổ đau của cảnh giới bên này. Bây giờ là một câu hỏi khác liên hệ đến sự khác biệt về quan niệm của ba la mật trong hai truyền thống của Phật giáo. Câu hỏi như sau: xin các vị pháp sư hãy trình bày trọng tâm của pháp tu ba la mật theo kinh Tạng Pali và pháp vua la mật theo kinh điển Đại Thừa là nằm ở chỗ nào? Đây là một câu hỏi đi vào tính chuyên sâu của pháp môn. Mà ta thấy đó, kinh Tạng Pali đó định nghĩa ba la mật là cả một cái tiến trình thái độ liên hệ đến tính thời gian ba chiều: chiều quá khứ, chiều hiện tại và chiều tương lai. Và nếu ta gắn liền ba chiều đó ở trong sự tinh tấn tu tập đi, như là một ví dụ để xem có đạt được ba la mật hay không, thì ta thấy cái thái độ mà Đức Phật phân tích đó, là hành giả khi tu trì là hoan hỷ trước khi tu trì, rồi hoan hỷ đang khi tu trì và hoan hỷ sau khi tu trì. Chúng ta dễ dàng có được cái hoan hỷ hấm hức trước khi làm, nhưng mà khi cái tiến trình làm tu tập với nhiều cái tinh tấn diễn ra đó, thì biết bao nhiêu là chướng duyên và thử thách đó, làm cho chúng ta chán nản và ngán ngẩm lắm. Có nhiều người nếu mà tu mà không có được niềm đam mê và vui hạnh phúc ở trong pháp môn hành trì của mình, thì nghe một cái tiếng kẽn gõ hay là nghe những cái báo hiệu về cái thời khóa tu tập sẽ đến đó, thì cái cảm giác nhàm chán và sợ hãi nó trỗi dậy, nó làm cho chúng ta giàu có mặt ở trên điện Phật, ngồi trong tư thế của hoa sen để thực tập các pháp môn, mà tâm của mình luôn luôn trỗi dậy một cái ổ khóa đóng kín và làm cho mình không có tiếp nhận được cái sự rung cảm của tâm thức đối với những nội dung đang được hành trì. Cho nên sự tinh tấn đó nó chỉ là tinh tấn về hình thức hay là tinh tấn về thân đó, còn cái tâm đó nó là một sự giải đãi bị chai sạn trước những cái gì mà chúng ta đang theo đuổi. Do đó đó, cái bản chất của sự tinh tấn trước khi làm đó, nó phải được thể hiện ở thái độ hoan hỷ, thì cái độ bền của nó đó mới làm chúng ta giữ được thái độ đứng vững như kiền ba chân cho đến lúc việc làm đang được thực hiện. Đang khi làm thì chúng ta cũng có nhiều động cơ, nhiều mục đích và nhiều thái độ. Chẳng hạn như tình trạng cư sĩ cấp cô độc hóa độ cho đứa con trai không thích đạo pháp của mình bằng cách là thuê nó nghe dùm bài pháp thoại với lý do là ông bệnh không đi được. Lập lượt 50% những gì Phật nói thì thưởng cho đứa con bao nhiêu tiền, lập được 100% thì thưởng nhiều hơn. Như vậy để có được cái phần tiền thưởng, cho nên cậu này phải tinh tấn suốt cả cái thời gian pháp hội được diễn ra để không có bị quên đi bất cứ cái gì. Như vậy cái sự tinh tấn đó là tinh tấn có điều kiện, mặc dù cũng rất là phấn chấn và hớn hở trong lúc cái hành động nghe pháp lại được diễn ra, nhưng cái đó nó không được gọi là tinh tấn ba la mật, vì cái sự quan hỷ đó là quan hỷ của lòng tham, hay gì đó là quan hỷ của một trạng thái tỉnh tại nội tâm để vượt lên trên cái trạng thái này. Còn sau khi làm á, cậu con trai đó cảm thấy nó mỏi mệt, bởi vì nào giờ chưa ngồi lâu hoặc là ngồi cũng chưa có quen trong tư thế hoa sen trọn vẹn hay là hoa sen bán phần. Thì như vậy là sau khi tiếp nhận được cái phần tiền thuê của người cha, cậu con trai này có cảm giác mỏi mệt, nhưng vì người cha khéo khích lệ để cho sự tinh tấn đó đi từ cái tính cách có điều kiện và bất đắc dĩ dẫn đến một trạng thái đam mê thích thú như là một nhu cầu không thể thiếu, cho nên cái mệt đó dần dần đã được khắc phục. Thì từ một cái trạng thái bị động trở thành một cái trạng thái năng động, thì cái tinh tấn đó đó nó lại phát sinh về lúc sau, đó là hoan hỷ sau khi làm. Như vậy tóm lại là theo truyền thống của kinh Tạng Pali đó, thì ba thái độ trước khi, đang khi và sau khi đối với các hành động bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và tự giác ba la mật, hành giả phải được đảm bảo để cho cái trạng thái kết quả đó nó đạt được ở cả ba thì khác nhau. Còn phần lớn chúng ta thì khi đang tu ở trong cái thuận thì ta hoan hỷ đang kia là, nhưng sau đó bị người mắng nhiếc chửi bới phê bình chỉ trích cho kẻ bắn xe thì ta chán nản thất vọng, cho nên trạng thái bồ đề gai hay là sự thối thất đó, chán nản bắt đầu có mặt. Như vậy là sự hoan hỷ sau khi làm không được thiết lập, từ lúc ta tiếc nuối về những gì mà ta đã làm nữa, mặc dù nó rất là tốt, có lợi ích cho mình và tha nhân. Cho nên trên nền tảng đó, đó thì sự thực tập về tất cả các pháp tu, về tất cả các pháp lành, về tất cả các cái phương pháp chuyển hóa tâm thức đều được gọi chung là sự tinh tấn. Nhưng mà để đạt được ba la mật thì ta phải có ba thái độ trước, đang khi và sau khi làm. Còn đối với kinh Tạng Đại Thừa và đặc biệt là kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, thì ta thấy là nó có một cái khái niệm rất là đặc biệt gọi là tam luân không tịch, tức là nó có ba chiều kích mà cái tính cách chuyển hóa cái tôi đó để cho nó trở nên lặng lẽ, không còn bất cứ một cái biểu hiện nào, thì hành giả đó mới được gọi là sự thực tập một cách trọn vẹn và rốt ráo. Thì cái đầu tiên đó là hành giả phải thấy cái chủ thể đang thực tập các pháp tu không phải là chính mình, mặc dù mình đang là cái người thực hiện nó. Ví dụ đang khi bố thí thì mình không nghĩ mình là người gia ơn, đang trì giới, mình không nghĩ mình là người thanh tịnh, còn người khác là nhơ uế, rồi đang tinh tấn thì không nghĩ rằng là chỉ có mình tu mà người khác thì không, đang thiền định, đang trí tuệ cũng không nghĩ rằng là mình là chủ thể đang thực hiện cái này, mặc dù trên thực tế mình đang. Như vậy là nhờ có được cái trạng thái không chấp trước vào cái tôi trong các hành động của sự chuyên tu chuyển hóa được diễn ra đó, hành giả không rơi vào cái chủ nghĩa thỏa mãn cái kết quả tu tập của mình. Cái đó là cái luân không tịch thứ nhất. Cái thứ hai đó là hành giả không thấy có một đối tượng được xem là đối lập lại đang hướng lấy cái nội dung tu tập của mình về phương diện giá trị hay là phương diện tác động tích cực, để từ đó mình không có cái cảm giác thỏa mãn tự hào rằng mình là người ban vui, mình là người giáng phước, mình là cái người nâng đỡ, mình là người bảo bọc thế này thế kia. Cho nên cái thành quả của sự giúp đỡ đó đó, nó trở thành hết sức là vô tâm, hết sức là bình đẳng, không thiên vị, không có bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào. Chẳng hạn đối với tình huống của rộng lượng bố thí thì thực tập ba la mật trong pháp môn này được hiểu là ta không thấy mình là ban ơn và không thấy có một đối tượng đang tiếp nhận ơn ích của mình, và thứ ba đó là không có một cái tặng phẩm đang được trao bởi ta và được tiếp nhận bởi người, mặc dầu trên thực tế thì ba sự kiện đó vẫn đang được diễn ra, có người tặng, có người nhận, có tặng phẩm, nhưng không để cho cái tôi của người tặng, cái tôi của người nhận, cái tôi về sản phẩm, cái tôi về thái độ mà động tác nhận được diễn ra, thì cái đó đã được gọi là bố thí ba la mật. Như vậy theo học thuyết tam luân không tịch của Kinh Tạng và Bát Nhã Ba La Mật á, thì sự thực tập làm sao không để cho cái tôi của chủ thể nhận thức tu tập bị dướng, không để cho cái tôi của khách thể tu tập á, bị dính, không để cho cái ý thức về cái sự kiện liên hệ đến chủ thể và khách thể nhận thức trong tu tập được diễn ra, thì hành giả đó được xem là tu tập một cách rốt ráo, đạt được ở mức độ tu chứng từ đó là khát ao, và không bị vướng lại ở hai bên bờ của các cái đối lập ở trong tiến trình hành trì, thì cái đó được gọi là ba la mật. Như vậy sự khác biệt căn bản về trọng tâm của ba la mật ở trong Kinh Tạng Pali là thái độ hoan hỷ phải được duy trì trước, đang khi và sau khi. Trong khi đó, đối với Kinh Tạng Đại Thừa là chủ thể nhận thức, khách thể được nhận thức, và cái sự kiện diễn ra giữa chủ thể và khách thể này không bị vướng víu trên góc độ của cái tôi, thì hành giả phá được cái chấp về tôi, phá được cái chấp về pháp, phá được cái chấp về sở hữu của cái tôi, thì cái đó được gọi là rốt ráo ba la mật. Bây giờ là câu hỏi thứ năm liên hệ đến sự thực tập và bố thí, và làm thế nào để đạt được cái trình độ ba la mật theo Kinh Tạng đã dạy nói chung. Thưa các vị pháp sư, tôi không có điều kiện kinh tế, nghĩa là không có dư giả tiền bạc để thực hiện sự bố thí, nhưng bù lại tôi có tấm lòng, có tình thương và có sự trắc ẩn đối với con người. Vậy tôi có thể thực hiện bằng cách nào đó bố thí ba la mật theo tinh thần Phật dạy hay không? Nếu có thể làm được thì phải làm như thế nào? Xin hướng dẫn một cách chi tiết. Trân trọng kính mời Đại Đức Quyền Hạnh chia sẻ.
Xin thưa tất cả các vị, chúng tôi có một cái câu hỏi mà rất khó trả lời. Bình thường chúng ta nghĩ rằng bố thí là phải có kinh tế, nhưng ở đây cái người bố thí này điều kiện kinh tế không có. Như vậy thì vấn đề là không có, như vậy thì chúng ta phải bố thí như thế nào để gọi là ba la mật, là rốt ráo? Nói về bố thí, chúng ta muốn có thể trả lời một cách đầy đủ thì chúng ta phải hiểu được cái chữ bố thí này nó có mấy cách. Bố thí thứ nhất là bố thí tiền tài. Bố thí thứ hai là gì? Dạ pháp. Bố thí thứ ba, dạ vô quý thí. Như vậy thì chúng ta có ba cách bố thí, chứ không phải chỉ có một cách bố thí. Trong khi người Phật tử này đặt ra cái câu hỏi rằng tôi không có điều kiện kinh tế, như vậy thì nó đang ở cái bố thí thứ mấy? Thứ nhất có nghĩa rằng tài thí. Như vậy thì vấn đề là nếu chúng ta không có tài thí thì chúng ta có thể bố thí cách thứ hai, chúng ta có thể bố thí cách thứ ba. Như vậy thì đâu có nhất thiết phải là bố thí cách thứ nhất. Do vậy cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu rõ, và từ đó chúng ta sẽ có cách bố thí một cách trọn vẹn. Có một người đang tu một cái pháp môn niệm Phật và hỏi chúng tôi, dạ thưa thầy, con không có tiền để bố thí và con cũng không có một cái cơ hội để đi bố thí giống như bao nhiêu người khác. Hiện nay chúng tôi thấy có nhiều Phật tử có một cái tâm rất lớn, có những cái tâm có thể nói rằng đó là một vị Bồ Tát. Vị này hằng tài, hằng sản và tổ chức những cái chuyến xe đi cứu trợ chỗ này, chỗ nọ. Nhưng cái mùa hết cứu trợ rồi thì chúng tôi thấy Phật tử này chuyển qua cái cứu trợ cái khác. Chẳng hạn như mùa này mùa Trung Thu, Phật tử đó lo 100 phần, 200 phần bánh Trung Thu cho những em cơ nhỡ hay những nơi mà họ xa xôi, hẻo lánh, họ chưa từng biết một cái Tết Trung Thu như thế nào. Và xin thưa, gặp những trường hợp này chúng tôi phải nói là bái phục vị đó, bởi vì riêng bản thân tôi là làm không nổi. Và người Phật tử mà đang tham dự một cái khóa tu niệm Phật cũng nói chúng tôi, dạ thưa thầy, con thấy vị đó làm dữ quá, con thấy con cũng e dè, và con thấy con cũng tự ti rằng vị đó phát tâm mạnh quá, mà trong khi con thì không có một cái gì để bố thí. Con không có tiền để con có thể mua từ 10 cái đến 20 cái. Trong khi đó người đó mua hàng trăm cái, có khi thậm chí 500 cái. Con nghe con bái phục quá. Như vậy thì trong trường hợp này, nếu như con là một người phát tâm tu niệm Phật, như vậy thì con phải làm thế nào để được gọi là bố thí ba la mật? Cho nên cái tâm tư và nguyện vọng của người Phật tử đó, xin thưa, nó gần giống với cái câu này. Có nghĩa rằng chúng ta không có điều kiện kinh tế, chúng ta chỉ có một cái tinh tấn tu tập thôi. Thì như vậy thì khi chúng ta niệm Phật như vậy, liệu chúng ta có bố thí ba la mật hay không? Xin thưa, chúng tôi muốn hỏi lại các vị câu hỏi này. Nếu một người tinh tấn niệm Phật thì có thực hành được bố thí ba la mật hay không? Theo các vị có không? Có chỗ nào? Tại sao niệm Phật thôi mà bố thí ba la mật? Bố thí ở chỗ nào? Ở đâu? Xin thưa, đối với câu hỏi này, chỉ có những người thực hành thì mới thấy có bố thí ba la mật. Còn những người không thực hành, dựa trên nền tảng của lý thuyết, xin thưa các vị sẽ trả lời không được. Bởi vì sao? Bởi vì cái người niệm Phật, chúng tôi thấy rất lạ, có một bữa nọ, có cái cô đó, cô nói, thầy ở thầy nhà con chuột dữ lắm, mà con mua hết thuốc chuột này, mua hết thuốc chuột kia, mà đủ thứ loại rồi, mà chuột nó biết cái chất đó là cái chất giết nó, cho nên cuối cùng nó không đụng tới. Mà chẳng những như vậy, nó còn phá dữ hơn nữa. Bây giờ con hết cách rồi, con không biết làm sao. Giờ chắc con chỉ còn một cách thứ hai thôi, đó là dọn nhà. Nhưng mà thời xưa thì dọn nhà dễ, còn bây giờ đất nó mắc mỏ lắm, bây giờ dọn nhà không dễ. Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng tôi mới gặp người Phật tử đó. Bây giờ nếu Phật tử đang tu pháp môn niệm Phật, phải không? Bây giờ Phật tử cứ đừng có thuốc nào hết á, đừng có thuốc chuột nào hết trơn á, cứ ngồi niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, đúng một tháng đi, rồi Phật tử sẽ thấy có kết quả. Cái người Phật tử mới cười cười, hỏi thầy nó thiệt không vậy? Tự nhiên chuột nó phá con, nó phá nhà con, nó phá thức ăn con ăn con sợ. Thế thì bây giờ tự nhiên thầy kêu con niệm Phật, tự nhiên không mắc mớ gì hết. Nhưng mà chúng tôi nói Phật tử cứ làm đi rồi sẽ biết, bởi vì cái đó không thể nói suông được. Thế là người Phật tử đó về tụng niệm Phật đúng một tháng trời, tụng kinh Pháp Hoa đúng một tháng trời. Và có một điều mầu nhiệm xảy ra, rằng tự nhiên chuột nó không phá nữa. 2-3 ngày đầu nó còn phá, tới một tuần lễ sau nó không phá. Nhưng mà tới gần một tháng thì có một cái con chuột nó chạy ra, nó ngồi kế bên nó tụng kinh nữa chứ. Như vậy thì tại sao chuyện nó xảy ra? Bởi vì bản thân con chuột nó cũng thấy lợi lạc từ ngay cái niệm Phật, từ ngay cái tụng kinh Pháp Hoa. Ví dụ như chúng ta bố thí, nó cũng là lợi lạc. Nhưng cái lợi lạc đó, chúng ta cúng cho em bé một cái bánh, em bé hoan hỷ lắm. Nhưng ăn hết, một ngày đó em bé hết lợi lạc. Trong khi đó, chúng ta cho một người nghe một bài pháp, cái lợi lạc đó kéo dài lâu lắm. Như vậy thì vấn đề là chúng ta làm thế nào để có lợi lạc, và cái lợi lạc cao hơn, xa hơn, lâu hơn, dài hơn, cái chỗ đó mới là cái chỗ quan trọng. Đôi khi chúng ta cứ móc tiền ra, chúng ta nghĩ rằng cái đó là phước lớn, nhưng thật ra phước không lớn. Đức Phật nói thế này, trong một bài kinh Pháp Cú, Đức Phật đã nói đến ông chú của Ngài Xá Lợi Phất, rằng nếu như 100 năm đem tiền đi bố thí, 100 năm lận đó nha, mà ngày nào cũng có tiền để bố thí, giúp đỡ hết chỗ này, giúp đỡ hết chỗ nọ. Nhưng cuối cùng Đức Phật nói không bằng một ngày tới gặp một bậc chân tu để bố thí thì phước của người này hơn rất nhiều. Như vậy thì chúng ta đi bố thí là giúp, thường thường chúng ta giúp cho người nghèo khổ nhưng họ không biết tu. Và như vậy chúng ta giúp cho họ cả 100 năm, bởi vì ông chú của Ngài Xá Lợi Phất là chỉ chuyên môn đi giúp cho những vị ẩn sĩ Bà La Môn. Và Đức Phật nói dù 100 năm ông có bố thí cho họ, cuối cùng phước vẫn không bằng. Chỉ cần một ngày, ngày hôm đó Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn ông chú tới gặp Đức Phật và đã cúng dường Đức Phật, cho nên Đức Phật mới nói câu kệ này. Chỉ cần một ngày bố thí cúng dường cho một bậc chân tu, một bậc chứng quả, thì phước của người này rất là nhiều. Đó là chúng ta bố thí bằng tài sản. Nhưng bố thí tài sản đó vẫn không bằng bố thí bằng pháp. Lợi lạc của tài sản nó có một cái giới hạn của nó, còn bố thí bằng pháp, xin thưa, không có giới hạn. Không có giới hạn. Các vị niệm Phật, tự nhiên tại sao con chuột nó chạy ra, nó ngồi, nó tụng kinh, nó niệm Phật theo? Bởi vì nó lợi lạc quá. Và thậm chí ngày trước cái cô đó, cổ làm thuốc chuột, cổ đặt bẫy để bắt nó, còn bây giờ nó ngồi cái bên, nó không thèm chạy. Cổ nó muốn giết nó thì giết đi. Bây giờ con chuột đó nói, nó an lạc quá rồi. Nhờ câu niệm Phật, cho nên nó quá an lạc, nó quá hạnh phúc. Cho nên đây là một trong những cách rất tuyệt vời. Nếu như nhà các vị mà lỡ có chuột, chiều nay các vị nhớ tụng kinh Pháp Hoa cho nhiều nhiều lên, phải ứng dụng liền. Và đó là một trong những phương pháp, ta gọi đó là bố thí. Bố thí, bố thí là gì? Bố thí là chúng ta làm sao cho người khác an lạc. Nhưng mà có một cái bố thí mà nó còn dữ hơn cái đó nữa, gọi là bố thí ba la mật. Cái chữ ba la mật là rốt ráo. Rốt ráo. Có thể là chúng ta bố thí từ những thân phần của chúng ta cho một ai đó. Chẳng hạn như cho chúng tôi được hỏi, trong số tất cả các vị, có vị nào mà dám phát tâm rằng ai đang cần mắt, tôi cho con mắt. Trong số các vị có người nào dám xung phong cho mắt không? Chúng tôi có thấy có thượng tọa tiến sĩ Nhật Tự ở đây là đã cho 500 phần để mổ mắt. Và không phải chỉ một chỗ, nhiều chỗ. Nhưng mà xin thưa tiến sĩ, nếu một ai đó tới gặp tiến sĩ, xin thầy cho con một con mắt. Lúc đó thầy trả lời sao?
Lúc đó đem tuệ giác của Phật để tặng thôi.
Xin thưa, rất là khó. Rồi nếu như một ai đó họ nói rằng tôi đang bị đau tim thở van, xin các vị cho chúng tôi một trái tim để thay thế vào đó, trong số có cái vị nào xung phong không? Vị nào xung phong giơ tay lên để mai mốt nếu ai cần tim chúng tôi chỉ ngay các vị. Có vị nào không? Xin thưa không có. Các vị đâu có dám cho, nhưng chúng tôi biết có một người dám cho. Các vị có biết ai không? Chính là cha, và đó chính là mẹ. Khi một đứa con cần một con mắt, người mẹ đó dám sẵn sàng hy sinh để cho con của mình một con mắt. Khi đứa con cần một cái trái tim để mang lại niềm vui lợi lạc cho con, người mẹ đó dám sẵn sàng móc trái tim ra để cho. Cho nên đó chính là một cái tinh thần bố thí ba la mật. Ba la mật có nghĩa là không nghĩ đến riêng cho bản thân của mình, còn chúng ta bố thí phải xét lại. Còn mẹ bố thí không xét lại, cha bố thí không xét lại, đó là bố thí rốt ráo. Và chính cái rốt ráo đó, trong kinh Đức Phật đã từng nói, nếu như người nào ra đời mà không gặp Phật, xin hãy về gặp cha gặp mẹ, đó là Phật tại thế. Đó là một tinh thần bố thí rốt ráo, đó là bố thí ba la mật. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta sợ không có tâm, chứ nếu chúng ta có tâm thì ở góc độ nào chúng ta cũng có thể bố thí được. Nhưng trong bố thí thì bố thí pháp là một trong những bố thí tuyệt vời nhất. Chỉ cần pháp thôi, chúng ta ngồi một chỗ nhưng sẽ an lạc cả thế giới. Có nhiều người mang một cái tâm nguyện rất lớn, muốn cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cầu nguyện suông thôi thì chưa đủ. Muốn cho thế giới này được hòa bình, xin thưa các vị chỉ cần ngồi lại, tĩnh tâm trở lại, và chúng ta bắt đầu niệm Phật, chúng ta bắt đầu tụng kinh. Đó là một trong những cách bố thí rốt ráo nhất. Các vị sẽ giúp cho cả thế giới này được hòa bình. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Khi nói đến vấn đề bố thí la mật thì chúng ta đã vừa nghe thầy Nguyên Hạnh phân tích gồm có ba loại hình. Ba la mật ở trong bố thí tài. Tài thì có nội tài, ngoại tài. Nội tài liên hệ đến các cái cơ quan và nó tạo thành một phần mạng sống của con người. Còn ngoại tài đó là những cái sở hữu vật chất mà ta có thể có, không phải là quá dư thừa, nhưng mà ta có tấm lòng để chia sẻ. Còn bố thí pháp là bao gồm luôn cả những lời hay ý đẹp để giúp cho một người nào đó vươn dậy ở trong lúc mà khủng hoảng và khổ đau, mà đỉnh cao nhất của đó là giáo pháp Phật. Còn bố thí không sợ hãi là tặng cho người ta một thái độ bình an vững chãi trước tất cả mọi thăng trầm biến thiên ở trong cuộc đời. Thì qua cái câu chuyện mà đại đức Quyền Hạnh nêu đó về con chuột, thì chúng tôi cũng lưu tiện đây chia sẻ với tất cả chúng ta về một cái thí nghiệm của một cái nhà nữ sinh vật học người Mỹ cách đây khoảng 3 năm và gây chấn động ở trong thế giới của người phương Tây. Là một người nghiên cứu về sinh vật học cho nên cô đã đặt trọng tâm vào loài gà. Gà thì ấp con đó, ấp trứng được khoảng là 25 cho đến là 30 ngày. Thì bây giờ người ta ấp gà công nghiệp là bằng ánh sáng đèn. Nhưng khi mà ấp bằng cánh và cái hơi ấm của gà mẹ đó thì người ta để ý rất rõ, và nhà sinh vật học này đã bắt chước làm theo. Đó là con gà mẹ nó kêu chip 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 bằng một cái tín hiệu, thông qua đó ta giải mã thành các cái hệ thống ngôn ngữ tương ứng với cái tâm thức và giới hạn tâm thức của loài gà này. Và nhờ cái tiếng kêu của con mẹ đó mà sau khi chúng trở thành những con gà con đó, hòa lẫn 5-7 thậm chí là vài chục đàn gà con với vài chục con gà mẹ, thì không có con gà con nào lạc đàn với con gà mẹ khác, không có con gà mẹ nào nhận dạng sai lầm con gà con của mình. Thí nghiệm đó đã được thành công. Qua cái thí nghiệm thứ hai là thay vì để cho con gà mẹ ấp thì nhà nữ sinh vật học này đó để cho ánh sáng ấp và cô ta dành ra một ngày là 16 tiếng cho đến 18 tiếng tạo ra cái tiếng chim chíp như là con gà mẹ. Và sau khi 28 ngày trôi qua đó, đàn gà con có mặt, thì lúc đó đó cô chỉ cần đang ở dưới một cái bãi cỏ, cô kêu chim chíp là các gà con nó chạy lại như là con gà mẹ của nó. Thì từ chỗ đó đó thì một vị cư sĩ ở San Diego, chúng tôi có dịp thuyết giảng trong 6 tuần lễ vừa qua tại Hoa Kỳ đó, mới đề nghị chúng tôi là hãy lấy cái thí nghiệm này, thay đổi cái hệ thống tín hiệu, thay vì đó là tiếng chim chíp thì đổi lại thành cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và giữ một cái ngữ điệu của cái danh hiệu này được lặp đi lặp lại suốt vài chục ngày so với là cái tiếng chim chíp của con gà, xem là sau đó đó mở cái máy niệm Phật của tiếng Nam Mô A Di Đà Phật đúng với cái ngữ điệu tần số âm ba, thì các con gà con này có chạy theo cái máy niệm Phật đó hay không. Và nếu nó thành công thì ta chỉ cần gắn vào trong cơ thể của một vị tu sĩ, chắp tay niệm Phật và có cái âm ba đó phát ra, thì các đàn gà con này sẽ đi theo, thì cái hiệu ứng tâm lý về pháp môn và giá trị trị liệu của nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Và cái đó là ta đang ban tặng cho những người đi theo pháp môn này một sự bình an về sự tinh tấn ở trong sự tu tập và hành trình nói chung. Như vậy nói tóm lại là khi mà ta niệm Phật hay là tụng kinh á, nãy thì Nguyên Hành hỏi là có phải là bố thí ba la mật hay không á, thì quý vị có người thì chần chừ, có người thì nói là có, nhưng mà hỏi có như thế nào thì không ai trả lời hết. Thực ra khi ta niệm Phật mang lại cái sự bình an của đời sống nội tâm đối với một hành giả hay một con người nào đang bị khủng hoảng trầm trọng đó, thì cái danh hiệu niệm Phật đó là một sự vô ý không sợ hãi. Gần đây thì chùa Phật Tổ ở Long Beach, California, Hoa Kỳ tổ chức niệm Phật và hộ niệm cho những người lâm trọng bệnh, và họ thay phiên nhau 8-9 tiếng một ngày cho đến lúc người đó qua đời. Thì người ta mới tổng kết lại trong vòng 2 năm thực tập cái công việc này đó, thì có nhiều người đó có những cái chứng bệnh cancer rất là nặng, mất hết thần sắc và nỗi khổ niềm đau nó trỗi dậy nhiều lắm, nhưng mà nghe danh hiệu của Đức Phật nhiều lần liên tục như thế đó, thì bắt đầu đó là gương mặt của đó trở nên nó tươi nhuận, nhẹ nhàng, thư thái, và ra đi trong trạng thái rất là bình an. Thì như vậy ta có thể nói, nếu đặt đúng tình huống và đúng con người, thì các danh hiệu Phật và lời kinh ở trong thời khóa hội niệm đó sẽ trở thành là vô ý thúy ba la mật, để tạo ra nỗi không sợ hãi, nhận thức rõ vô thường vô ngã, để cho người đó sẵn sàng chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật. Cho nên khi thấy và chấp nhận những điều này đó, thì chúng ta phải có niềm tin nhiều hơn nữa về các pháp môn. Nếu nó không đạt được là pháp thí ba la mật thì tối thiểu nó cũng tạo ra chúng ta một cái trạng thái bình an, như là một cái phương diện cần thiết của vô ý thí ba la mật.